Chương 39, nhận tội. Những tiếng than khóc từ đáy hố vang lên, quanh quẩn khắp phía trên thiên hoàng tự trong đầu Huệ Quảng. Buông một tiếng, làm sao có thể, cổ của nàng đã bị cắt đứt, máu chảy đầy khắp sàn, làm sao nàng có thể còn sống sót được. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trên mép hố đã có thêm một bàn tay, trên ngón tay được sơn màu đỏ tươi. Đôi bàn tay này, hắn ta đã nắm trong lòng bàn tay mình, đã cẩn thận hôn lên mu bàn tay không biết bao nhiêu lần. Trước mắt chợt lóe lên. Nữ nhân đã leo ra khỏi hố, nàng lảo đảo đi về phía Huệ Quản, đầu gục xuống vai trái của hắn, không thể dựng dậy được, ngón tay yếu ớt duỗi về phía trước. Nàng nói, đại sư, ngài đã muốn thân thể của ta, còn chưa đủ, ngài còn rót xương lột da ta, để cho máu chảy hết rồi ăn thịt sao? Nói xong, đôi môi son màu đỏ tươi mỉm cười với hắn ta, cả người nàng bổ nhào về phía hắn ta. Huệ Quản lùi lại phía sau vài bước, khay tay vẫy lự, hai tay vẫy loạn xạ với phía trước. Tại sao ngươi lại ở dưới gốc cây? Làm sao ngươi biết bọn họ bị chôn ở đây? Còn chưa kịp nói xong, hắn ta đã đột nhiên bị Vương Kế Huân che miệng lại. Đừng nói nhảm nữa, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Huệ Quang lắc đầu. Lúc này mới nhận ra nữ nhân đó đã không thấy đâu nữa rồi. Trước mặt hắn ta chỉ còn lại vẻ mặt dò xét của Trịnh Mục Du. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta, sau đó nặng nề quay người đi, quát lớn với đám nha dịch, đạo, nhìn xem dưới gốc cây này rốt cuộc là có thứ gì. Cuối cùng, sau khi đào lên được một bộ xương trắng, cây bồ đề đang ngã xuống phía sau, nó mang theo biết bao oán khí và đau thương, cũng cất giữ quá nhiều bí mật. Bao nhiêu năm qua, rễ cây quấn bao quanh đống xương trắng, dựa vào việc hút lấy máu xương để sống, bây giờ xương đã không còn nữa, cuối cùng nó cũng không thể tiếp tục được nữa. Thân cây nghiêng về phía sau, đè lên tường, lá rơi khắp mặt đất. Thưa đại nhân, hóa ra những nữ nhân bị Vương Kế Huân ăn thịt đều được chôn ở đây. Dưới gốc cây bồ đề này Tưởng Tích Tích phát ra tiếng kêu yếu ớt, mồ hôi lạnh từng lớp chảy xuống trán Vương Kế Huân, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh đảo qua trái. Phải, Ngân Trạch Tiểu Hoàng Tôn. Hắn ta đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ vào Huệ Quang hung hắn nói, Trình đại nhân, xương được đào ra từ thiên hoàng tự của hắn ta, thì có liên quan gì đến ta? Nếu muốn kết tội thì cũng chỉ là việc của một mình hắn ta. Trình đại nhân, xin ngài hay mang yêu tăng này đi hỏi cho ra la lẽ. Huệ Quang chế nhạo, hắn ta nhìn Vương Kế Huân, ánh mắt nghiêm nghị sắc bén uy quyền. Ngươi ghen với khen với giết cả nhà hơn 200 người của hắn, giờ ta giúp ngươi đem thi thể bỏ vào lồng sắt, rồi ném xuống lòng sông. Ngươi tham ăn thịt người, trong hơn 20 năm qua người đã ăn hết cả 100 nữ nhân, thậm chí còn kiêu ngạo nướng thịt người trong nhà của hàng gia để ăn. Vì sợ bị người ta phát hiện định tội, ngươi đã chôn tất cả xương cốt ở thiên hoàng tự. Vốn dĩ ngươi tưởng rằng mình đã tinh tế cẩn thận rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra bản thân thật ngốc. Ngươi đã lên kế hoạch cho sau này hết cả rồi, đến rằng khi tội ác của mình bị bại lộ, ngươi sẽ đá ta ra gánh hết mọi tội danh thay cho ngươi. Vương Kế Huân trông có vẻ liều lĩnh và ngu đần như thế, nhưng thực tế ngươi là kẻ gian trá nhất. Vương Kế Huân nhảy bật lên, đi vòng qua Huệ Quản. Bằng chứng đâu? Bằng chứng ở đâu? Nếu không có bằng chứng, cho dù ngươi có nói ra bao nhiêu lời vu oan giá họa cho ta đi chăng nữa, cũng vô ích thôi. Triều đình sẽ tự trả lại công bằng cho ta, quan phủ cũng sẽ trả lại công bằng cho ta, Ngươi muốn bằng chứng? Huệ Quang liếc xéo hắn ta một cái. Ngươi nhìn trong cái hố đi, còn chôn vật gì nữa kìa? Mọi người đều sững sờ nhìn vào trong hố. Đúng lúc này Huệ Quang đón gió nhảy ngược lên, áo cà sa của hắn ta bị gió đêm cuốn lấy. Hắn ta cũng tranh thủ nhảy từ trên tường cao xuống, giống như một con đại bang đang tung cánh, chìm vào trong bóng tối của ngọn núi phía sau. Đuổi theo, Trình Mục Du tức giận hét lên, sử phí sử kim không chút do dự, chạy theo hướng thoát thân của Huệ Quang. Nhưng bọn họ đã đục một bỉ nhưng cây gậy dài chẳng ngay hông lại. Hòa thượng của thiên hoàng tử đứng thành mấy hàng, trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy dài, chĩa lên trời và gõ xuống đất. Từng chiêu thức của bọn họ đều rất chỉnh tề. Đầu gậy mang theo âm thanh rít của gió, huynh đệ sử gia lần lượt bị ép lùi về phía sau. Tưởng Tích Tích rút kiếm ra muốn lao về phía trước, nhưng khóe mắt chợt hạ thấp. Nàng ta thấy trong hố cây dường như có thứ gì đó, phát ra ánh sáng bạc lấp lánh như một chiếc áo khoác lông thú. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, thứ đó di chuyển rồi biến mất không thấy đâu nữa. Dường như nó chui vào đất, rồi lén vào trong đất rồi. Vừa định nhìn lại cho kỹ, bỗng nhiên bên tai có tiếng vó ngựa như có như không truyền đến. Càng lúc càng lớn, giống như tiếng sấm mùa xuân từ xa lao thẳng về phía thiên hoàng tự. Nghe thấy âm thanh này không phải chỉ một mình nàng. Các hòa thượng cũng lần lượt buông cây gậy dài xuống, đứng yên, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía đường núi bên ngoài chùa. Trình Mục Du cũng quay đầu lại, đôi mắt đen lấy dần dần lấp đầy bằng ánh phản đang phi qua. Những con ngựa giấy uốn uộn kéo đến, phi nước đại về phía Thiên Hoàng Tự. Các bụi bay lên che cả trăng, con ngựa như đang phát điên, con đi đầu ngẩng cao đầu, tai nhọn vểnh lên. Nếu không nhờ những đôi mắt không có chút sinh khí trên mặt, mọi người đã nhầm bọn chúng là thật ngựa bằng xương bằng thịt rồi. Cuối cùng, bọn chúng đi xuyên qua bức tường và vào đến trong sân của Thiên Hoàng Tự. Tiếng móng ngựa kêu vang, lá vàng trên người cũng gió thổi xào xạc. Bọn chúng vây quanh một người ở trung tâm. Không phải, cái này là giả đấy, ngựa giấy giết người. Chẳng qua chỉ là tin đồn ta tung ra thôi, làm sao có khả năng, chỉ là một con ngựa giấy mà thôi, làm sao có khả năng giết người được. Vương Kế Huân đứng ở giữa vòng tròn, mắt đảo từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào thì hắn ta cũng có thể nhìn thấy một đôi mắt vô hồn, được vẽ bằng bút lông. Đôi mắt của những con ngựa giấy này dường như có sức sống vậy, bởi vì Vương Kế Huân đã nhìn thấy bóng dáng của mình bên trong đó, do dự, nặng nề, xoay qua xoay lại trong vòng tròn do những con ngựa giấy tạo thành. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm được lối ra. Đột nhiên, trong mắt ngựa giấy đồng thời xuất hiện vài bóng trắng. Có người tới. Bọn họ đứng trong đoàn ngựa lặng lẽ tiến gần đến chỗ hắn ta. Vương Kế Huân nghe thấy âm thanh cành cạch. Do răng mình đánh vào nhau, hai chân hắn ta đột nhiên mềm nhũn ra, mềm đến mức không thể chống đỡ nổi thân hình to lớn này nữa. Thái dương và trán đã đầy mồ hôi lạnh, nó thuận theo cổ, xi dậy xuống khắp cơ thể, vai hắn ta chợt trùng xuống. Có thứ gì đó đang treo trên đó, Vương Kế Huân liếc qua, nhưng hắn ta lại đối mặt với một khuôn mặt không còn chút máu. Hàn Tri Nguyên liếc hắn ta, nước sông lạnh quá, da thịt trên người ta đã bị cá rỉa sạch rồi, Vương đại nhân, hay là ngài xuống đây với ta đi. Vừa dứt lời, thì lại có càng nhiều bóng trắng từ trên con ngựa giấy bước xuống, từng bước lảo đảo đi đến chỗ Vương Kế Huân, cánh tay chưa lên phía trước, chèn lẫn nhau kéo y phục của hắn ta, đi xuống thôi. Vương Kế Huân, trả lại mạng cho ta, Vương Kế Huân trả lại mạng cho ta. À, không biết đã qua bao lâu, dưới bầy ngựa đột nhiên vang lên một tiếng hét dài. Vương Kế Huân y phục sọc sệt, mái tóc được quấn gọn đã rủ xuống lưng. Trên người hắn ta đầy vết móng ngựa, mỗi một vết đều là màu đen của tro tàn. Hắn ta quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, đầu đã đập đến mức rách ra. Ta biết lỗi rồi, ta thật sự đã biết lỗi rồi, ta không nên vì bạc mà giết người bịt miệng. Các ngươi hãy tha cho ta đi, tha cho ta đi.